Trang mến chào quý vị đến với kênh Bình Luận Bóng Đá. Quý vị thân mến, từ tối ngày hôm qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới cũng cảm thấy rất là sốc, phải nói là rất sốc. Và các tờ báo trên thế giới cũng như là bình luận của các đài phát thanh truyền hình thì người ta gọi những cái từ như là động đất à, quá sốc, một chiến thắng chấn động, hay là điên rồ à, vân vân. Những từ nào được gọi là bất ngờ nhất và sốc nhất thì người ta đều dành cho cái trận thắng của Ả Rập Saudi trước các cầu thủ tuyển Argentina trong trận đấu vào chiều ngày hôm qua giờ Việt Nam. Và đó là một trận cầu mà mọi người không nghĩ rằng là Ả Rập Saudi có thể cầm hòa được Argentina nữa. Và ngay bản thân tôi thì cũng đã dự đoán Argentina sẽ có chiến thắng dễ 3-0. Và hầu như là những cái thông tin trước trận đấu đều phân tích, đều hướng đến một chiến thắng cho các cầu thủ Argentina. Có chăng thì nếu dự đoán về một kết quả nào đó, nếu nói về sự vùng lên của Ả Rập Saudi thì người ta cũng chỉ có thể dự đoán rằng là Argentina cũng sẽ giành chiến thắng, nhưng mà chiến thắng không dễ thì cũng chỉ ở mức độ đó thôi. Chứ còn hầu như không tìm được thông tin là Ả Rập Saudi sẽ thắng các thủ Argentina. Nói như vậy để có thể một lần nữa khẳng định là trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Và một cái trận cầu mà người ta không nghĩ rằng là các thủ Ả Rập Saudi có thể làm nên chuyện thì họ lại làm nên chuyện động trời. Và sau hai trận thua đậm của Qatar trước Ecuador, của Iran trước tuyển Anh thì người ta nghĩ ngay là Ả Rập Saudi sẽ là đội tiếp theo của châu Á nhận những trận thua vỡ mặt trước những ông kẹ của bóng đá thế giới. Ở một cái trận cầu mà mới diễn ra có 3 phút thì Argentina được hưởng quả penalty rồi. Người ta rất dễ nghĩ rằng Argentina cũng sẽ làm gỏi Ả Rập Saudi trong một thời gian ngắn thôi. Và một cái khởi đầu như vậy đối với Lionel Messi và các đồng đội cũng sẽ tạo cho họ một cái trận cầu tưng bừng với tư cách là một ứng viên của chiếc vô địch. Và nói đến Argentina thì ở World Cup lần này rất nhiều thông tin đánh giá cao. Họ sẽ vô địch lần thứ 3, rồi Messi sẽ nâng cúp. Rồi Messi liệu là có so sánh được với huyền thoại Maradona hay không? Argentina thì cũng sẽ trở thành nhà vô địch sau giải đấu này, vân vân, rất là nhiều thông tin. Thật ra những thông tin đó thì cũng chẳng có ưu ái gì cho Argentina cả, cũng chẳng ưu ái gì cho Messi cả, bởi vì họ đủ tư cách được đánh giá như vậy. Argentina là đội vừa vô địch Copa America năm 2021, và Argentina lần này cũng hội đủ tất cả các điều kiện để có thể lên ngôi vô địch. Và đặc biệt họ có Lionel Messi, người ta đang trông chờ ở một kỳ World Cup cuối cùng thì Messi sẽ làm gì. Và cái điều mà người ta mong chờ nhất, đặc biệt là các cổ động viên Argentina, muốn Messi nâng cao chiếc cúp vàng. Thôi thì những cái thông tin đó có lẽ là chúng ta cũng không lạ gì. Bây giờ thì nói về cái trận thua sốc của Argentina vào ngày hôm qua. Thua như thế nào gọi là sốc? Rõ ràng là với việc đánh giá Ả Rập Saudi không thể giành được trận hòa nữa thì cái việc họ thắng chắc chắn là một điều gây sốc cho mọi người. Nhưng mà cách thắng của Ả Rập Saudi thì còn phải nói rằng là đáng tự hào hơn cho một cái đội bóng châu Á. Và đặc biệt họ chơi rất dũng mãnh, họ chơi không hề lép vế trước Argentina. Đúng là vào trận thì Argentina đã có những cái thời điểm tạm gọi là ức hiếp được các thủ Ả Rập Saudi. Nhưng mà đội bóng của huấn luyện viên Javier Reina chơi thực sự rất kỷ luật, tuân thủ chiến thuật của huấn luyện viên rất tốt. Các cầu thủ Ả Rập Saudi trên sân, họ hội đủ những cái điều kiện như là thể trạng của họ rất tốt nè, thể hình họ cao to, thậm chí có những cầu thủ vạm vỡ hơn Argentina rất là nhiều. Họ có tốc độ nè, họ có sức mạnh nè, họ rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, làm cho các thủ Argentina chùng chân. Và suốt trận đấu thì gần như là họ di chuyển không biết mệt mỏi, tổ chức phòng ngự rất kín kẽ, và đặc biệt là vai trò của thủ môn Ả Rập Saudi, thủ môn Al Owais chơi rất hay, như là người nhện. Và tất nhiên chúng ta phải nhắc đến hai tiền đạo, đó là Saleh Ansari và cầu thủ Salem Al-Dawsari. Hai cầu thủ tiền đạo phải nói là chơi rất mạnh mẽ và đầy chất kỹ thuật. Họ đã có những tình huống dứt điểm rất quyết đoán và vượt qua được hậu vệ của Argentina. Đó là một chiến thắng xứng đáng cho đội bóng đã có 6 lần góp mặt ở các kỳ World Cup. Và với chiến thắng lần này thì thông tin tôi biết được là quốc vương của Ả Rập Saudi cho người dân nghỉ một ngày làm việc để mà ăn mừng chiến thắng lịch sử này của các cầu thủ Ả Rập Saudi. Với Argentina, với anh Bi Celeste, họ thua là vì sao? Họ thua là vì Lionel Messi quá đơn độc trên hàng công. Họ thua vì các cầu thủ khác không kết nối tốt với Lionel Messi. Những đường chuyền của Di Maria hay là De Paul hoặc là kể cả Paredes đều không tìm đến đúng địa chỉ. Và kể cả Lionel Messi dù di chuyển rất nhiều, nhưng anh vẫn không tìm ra được khe hở để xâm nhập vào khung thành của thủ môn đội Ả Rập Saudi. Hàng công thì chơi không gắn kết, các cầu thủ thì thiếu cái sự liên lạc, thì hàng phòng ngự để lại cái lỗ hổng rất lớn, đó là vị trí của Romero. Trong nhiều tình huống, Romero tỏ ra rất mệt mỏi và tranh chấp kém. Trong khi đó thì Otamendi cũng không thể nào mà hỗ trợ kịp thời cho Romero. Gomez cũng được coi là một trong những cầu thủ chơi kém của đội tuyển Argentina trong trận thua ngày hôm qua. Những cầu thủ khác của Argentina mặc dù có bóng di chuyển nhiều, tuy nhiên là đến khi thực hiện những cái đường chuyền quyết định tạo ra cái sự kết nối thì họ không làm được. Các phương án tấn công thì lại bế tắc. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người ta đánh giá là Argentina ngày hôm qua là một cái đội tuyển chơi thiếu đầu óc, thiếu sáng tạo. Khi mà Ả Rập Saudi đã tổ chức phòng ngự kín kẽ rồi thì gần như là họ đâm đầu vào tường, không tìm ra được các phương án. Và kể cả là trên hàng công, ngay cả Lionel Messi có những thời điểm mà người ta cần anh nhanh thì anh lại quá rườm rà. Đặc biệt là một cái tình huống trong hiệp thi đấu thứ hai, có lúc là thủ môn đã ra khỏi khung thành rồi, Lionel Messi chỉ có bóng trong khu vực 16-50 rồi anh vẫn lây hoay không thể thực hiện cú dứt điểm. Và một cái nữa là người ta quan tâm chính là cái thái độ của các cầu thủ Argentina. Khi mà họ vào trận thì có vẻ là họ đè Ả Rập Saudi ra đá. Và đặc biệt là sau khi họ có bàn thắng đầu tiên thì các cầu thủ Argentina dường như là hơi khệnh khạng. Trong các cái pha khống chế bóng của mình, trong các cái pha tổ chức tấn công thì họ giống như là thiếu tôn trọng các thủ Ả Rập Saudi vậy. Và cái thái độ đó đã khiến họ phải trả giá. Trong khi đó thì người ta đổ thừa cho là công nghệ việt vị đã quá chi ly, đã 7 lần bắt việt vị và 3 lần không công nhận các bàn thắng của đội tuyển Argentina. Tôi cho rằng là lấy cái lý do đó ra để biện hộ cho việc Argentina thất bại trước Ả Rập Saudi. Đó là một điều bất hợp lý. Chúng ta đều chấp nhận cuộc chơi này là cuộc chơi của công nghệ. Và đội bóng nào cũng bị chi phối bởi công nghệ như vậy. Việc bắt việt vị như vậy, đó là câu chuyện chúng ta đã biết trước. Ở đây thì vấn đề là các cầu thủ Argentina cần phải biết rằng họ phải vượt qua cái tuyến phòng ngự cuối cùng của Ả Rập Saudi như thế nào và vượt qua một cách hợp lý đúng luật để đánh bại đối phương. Trong khi Ả Rập Saudi làm được việc đó, tại sao Argentina lại không làm được việc như vậy, lại không hiểu được cái việc cần làm như vậy? Đó là cái điều mà khiến cho dân Argentina, những người hâm mộ bóng đá, những người yêu mến Messi rất là sốc trong trận cầu ngày hôm qua. Và cả đất nước Argentina thì giống như là đang bị quốc tang vậy đó. Tức là họ không nghĩ rằng là một đội bóng với cái tâm thế là cầu thủ họ bước ra sân kỳ này sẽ mang chiếc cúp về. Cho nên khởi đầu thua trận thật sự là họ mang đến cả một cái nỗi buồn cho đất nước Argentina. Xứ tango, điệu tango gần như là chết lặng rồi. Và người ta cũng đang hình dung nên rất là nhiều khó khăn. Argentina muốn vượt qua vòng bảng phải thắng 2 trận còn lại, dứt khoát phải thắng. Và Argentina cố gắng làm sao nữa tìm được cơ hội. Nếu như may mắn thì họ không nhì bảng. Còn nếu không họ nhì bảng, họ sẽ gặp tuyển Pháp. Mà tuyển Pháp chính là người đã tiễn Argentina về nước ở World Cup lần trước. Đó là điều mà hiện nay các cổ động viên Argentina rất lo lắng. Tôi nghĩ là cứ chờ xem, World Cup 2022 có vẻ mới bắt đầu mà thôi. Còn giờ Huỳnh Sang xin chào tạm biệt.